Ngày nay chúng ta vì sao không có công đức tu hành? Mọi người không siêng năng tu hành, không thật sự hiểu kinh giáo của Phật. Điều này không phải giả. Vì sao không thật sự thấu hiểu? Không có thầy giỏi. Cho dù là Phật A-di-đà hay Phật Thích Ca đến dạy, chúng ta vẫn nghe không hiểu, vẫn không biết. Nguyên nhân gì? Chúng ta không đủ điều kiện cơ bản để tiếp nhận giáo huấn thánh hiền. Chúng ta không có. Điều kiện cơ bản này là gì? Tâm chân thành chúng ta không có. Tâm chúng ta là tán loạn. Từ sáng đến tối nghĩ đông nghĩ tây. Thông thường người thế gian nói là tâm trôi nổi. Khởi tâm động niệm đều là tự tư tự lợi. Chưa nhổ sạch tự tư tự lợi. Người học Phật chân chánh, khởi tâm động niệm đều nghĩ cho tất cả chúng sanh khổ nạn, nghĩ cho chánh pháp cựu trú. Thế như thế nào chánh pháp mới cựu trú? Cổ đức có câu: nếu muốn Phật pháp hưng thịnh, duy chỉ có tăng khen ngợi tăng. Ngày nay người xuất gia có khen ngợi lẫn nhau chăng? Mỗi người tự lập môn phái riêng. Trong kinh Bồ Tát Giới nói: khen mình chê người. Trên toàn thế giới, hầu như khắp nơi đều nhìn thấy hiện tượng này. Tâm thái như vậy, Phật pháp chắc chắn không thể hưng thịnh. Khổng Tử nói: như hữu chu công chi tài chi mỹ, sở kiêu thả lận, kỳ dư tắc bất túc quán già. Điều này Khổng Tử nói 2500 năm trước. Chúng ta thử nghĩ xem có chăng? Có kiêu mạn chăng? Có đố kỵ chăng? Có khen mình chê người chăng? Người cùng tu một pháp môn, hai bên không hòa hợp nhau. Vì sao vậy? Vì lôi kéo tín đồ, vì danh văn lợi dưỡng, không vì Phật pháp. Chánh pháp gì tận cũng không sao, tôi đạt được danh lợi là được. Ai có thể buông bỏ danh lợi? Chúng tôi hy vọng chánh pháp có thể cựu trú, Phật pháp có thể thật sự lợi ích chúng sanh. Được mấy người có tư tưởng này? Đạo tràng người khác cử hành pháp hội, chúng ta có bằng lòng đến đó giúp đỡ chăng? Phải chăng là tự động đến ủng hộ? chúng ta có đêm tán thán chăng? Những vấn đề này tồn tại khắp trong xã hội, phải làm sao? Phật nhìn thấy cũng chỉ rơi nước mắt. Chứ không nói được gì. Điều này sau cùng ai phán quyết? Nhân quả phán quyết. Thiện nhân thiện quả, ác nhân ác báo. Đến lúc đó hối hận cũng không kịp. Không những nhà Phật phải tôn trọng thương yêu lẫn nhau, quan tâm lẫn nhau, chiếu cố lẫn nhau, hợp tác với nhau, đối với tất cả chánh giáo, tôn giáo của thế gian, trong tất cả các tôn giáo, phải giảng về bốn giới căn bản. Bất luận tôn giáo nào, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ. Bốn điều này quý vị thử xem, trong kinh điển của các tôn giáo đều có. Có thể tuân thủ bốn giới điều này, đây chính là chánh pháp. Bất luận là tôn giáo nào, khi tôi ở Singapore, bất cứ tôn giáo nào có hoạt động lớn, chúng tôi đều tham gia. Chúng tôi dẫn đầu, mời các tôn giáo khác cùng tham gia. Các hoạt động tôn giáo Singapore rất linh hoạt. Hoạt động của một tôn giáo, mọi người đều cùng nhau tham gia, đều có mặt, rất náo nhiệt. Tôn giáo đoàn kết, tôn giáo học tập lẫn nhau, giúp xã hội an định, thế giới hòa bình. Thế nên tôn giáo không những phải giao tiếp qua lại, mà còn phải học tập lẫn nhau, nỗ lực học tập. Hai bên hiểu nhau sẽ tôn trọng tán thán lẫn nhau. Chúng ta chỉ nghĩ đến điều gì? Đều là chánh pháp. Chánh pháp phải cựu trụ. Văn hóa nhất định là đa nguyên. Kinh Hoa Nghiêm là tấm gương tốt nhất. Hoa Nghiêm đem hai điều này làm ví dụ. Hoa chính là hoa, giống như vườn hoa lớn vậy. Trong vườn hoa này đầy đủ tất cả các chủng loại hoa, không thiếu thứ gì. Đẹp không sao tả hết. Nếu vườn hoa này chỉ có một loại, những thứ khác đều không cần, như vậy có gì đẹp đâu? Người ta xem một lần, lần sau không muốn đến nữa. Văn hóa Trung Quốc từ xưa đến nay ưa chuộng đa nguyên. Quý vị đọc lịch sử Trung Quốc sẽ biết. Cuốn sách này, đây là một tấm bia của Thiếu Lâm Tự, chứng minh Trung Quốc 1.300 năm trước. văn hóa đa nguyên có thành tựu huy hoàng như vậy. Dẫn đầu tam giáo cửu lưu trên toàn thế giới thành một nhà. Mỗi người buông bỏ thành kiến của mình, có thể nhìn thấy ưu điểm của người khác. Buông bỏ thành kiến là gì? Thành kiến là kiến hoặc trong kiến tư phiền não. Giới thụ kiến là thành kiến trên mặt nhân, kiến thủ kiến là thành kiến trên mặt quả. Chỉ cần có thành kiến, không nhìn thấy được ưu điểm của người khác, từ đó sinh ra khen mình chê người, luôn cảm thấy người khác không bằng mình, như vậy là sai. Nếu con người có thể thấy được ưu điểm của người khác, xã hội sẽ an định. Không thấy ưu điểm người khác, động loạn không bao giờ dứt, thiên tai không bao giờ hóa giải được. Thực tế mà nói, không thấy được ưu điểm người khác chính là khuyết điểm, là sai lầm lớn nhất của chính mình. Vì sao vậy? Vì đây chính là kiêu mạn. Không chịu giúp người khác mà có giúp cũng là vì danh lợi cho mình. Khi mình không được danh lợi thì một sợi lông cũng không nhổ. Đó là keo kiệt. Làm việc thiện vì danh lợi không phải là việc tốt, không phải việc thiện thật sự, đều là giả.